con đọc chưa đến hay là theo con, thì con nghĩ là cái để mà nói là đức mẹ của đức mục kiền viên bà Đinh Đề, thì con nghĩ là trong con chưa có đọc thấy được trong kinh điển nó là có cái chuyện đó. Và mẹ cô Nam Bộ của mình là chỉ có là khi mà tăng ni tự tứ xong rồi ra thì có nhờ cái công đức đó, và như là trong ba tháng kết hạ hoa hương thì được cái công đức đó rồi ra, thì phật tử nhờ chưa tăng ni tu học được nhờ một chút ít như vậy nhưng mà làm để cho con muốn gì thì con còn biết cái vấn đề đó, nhưng mà họ có những cái vấn đề khác như là nó là
về vấn đề vừa nêu đó, chúng ta cần suy xét dưới các góc độ như sau. Điều một đó, về phương diện lịch sử thì chưa từng có câu chuyện Mục Liên Thanh Đề như đã được đồn thổi ở trong dân gian của Trung Quốc và Việt Nam. Không có bất kỳ một dữ liệu nào về phương diện Phật học trong kinh điển nói về mẹ của Ngài Mục Liên sau khi chết tồn tại dưới cảnh giới ngạ quỷ. Và đây hoàn toàn là dữ liệu của Phật giáo Trung Quốc. Cho nên trong thế giới của Phật giáo nguyên thủy, bao gồm các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, câu chuyện này được xem là phi đặc vì chưa từng có trong lịch sử. Điều hai, có lẽ là một số vị tổ sư Trung Quốc mà bây giờ chưa truy ra được người đó là ai, nhằm hồi đáp lại với tác phẩm Nhị Tập Tứ Hiếu của Nho giáo, dựa vào những lời dạy của Đức Phật trong các kinh về đạo hiếu thảo mới hình thành ra một cái câu chuyện rất là cảm động. Một vị thánh A-la-hán vì muốn báo hiếu cho mẹ đọa cảnh giới ngạ quỷ mà thỉnh mời 10 phương tăng để làm công việc cúng dường. Và cái câu chuyện đó đã trở thành một cái cơ hội cúng dường tre tăng vào mùa an cư, nhất là tháng cuối cùng, tức là tháng 7 âm lịch. Trải qua mấy nghìn năm kể từ khi câu chuyện này có mặt tại Trung Quốc mà ảnh hưởng đến các nước theo Trung Quốc, bao gồm Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên, thì mối quan hệ giữa các vị xuất gia chân chính và cư sĩ tại gia đó, ngoài việc một bên đó là truyền chánh pháp, bên còn lại là học Phật pháp, thì còn là cái sự hỗ trợ để các vị tu sĩ đó tiếp nhận là tứ sự cúng dường, bao gồm thuốc thang, giường chiếu, y phục và các vật dụng nhu yếu. Thì mặt khác đó, thì các vị tu sĩ đó tạo những cái công đức phước báo bằng sự tu tập để hồi hướng đền tạ ơn nghĩa của những người tại gia. Cho nên á, dầu câu chuyện Mục Liên Thanh Đề chưa từng có thật trong lịch sử, giá trị giáo dục của bài kinh này đó được xem là có ý nghĩa, cho nên nó vẫn tiếp tục được lưu truyền và tồn tại cho đến ngày hôm nay. Cái cốt lõi của câu chuyện đó nằm ở chỗ đó là bà Thanh Đề, vì chỉ có một đứa con trai duy nhất là ngài Mục Liên đã đi tu, do không có người kế thừa tài sản theo luật định, sau khi chết vì luyến tiếc tài sản, bà Thanh Đề đã tồn tại dưới cảnh giới ngạ quỷ. Tức là đối khác gì ngài Mục Kiền Liên hoàn toàn bó tay vì không thể dùng thần thông mà ngài đạt được để cứu giúp được mẹ của mình. Và cái câu chuyện đó đó là một cái ẩn ý về cái quy luật nghiệp chi phối. Thần thông không thể giải được nghiệp, chỉ có việc gieo trồng các thiện nghiệp mới có thể chuyển hóa được các nghiệp xấu. Và cách thức chuyển hóa nghiệp xấu được diễn ra theo cách thức như sau: mười phương Phật tử không có quan hệ huyết thống với ngài Mục Kiền Liên, nhưng vì tôn kính tăng bảo dưới sự hướng dẫn của ngài Mục Kiền Liên đã ói tịnh tài ra để làm việc phước qua cúng dường. Bà Thanh Đề nhân cơ hội đó mới liên tưởng đến cái hoàn cảnh của mình. Gia đình mình thì không còn ai, nhưng mà vì luyến tiếc thì mình bị vướng kẹt. Người ta không có quan hệ huyết thống mà người ta còn bỏ tiền ra, bỏ tịnh tài ra để làm Phật sự. Và cái sự liên tưởng đó đã làm cho bà rũ bỏ được tâm tiếc nuối về tài sản không có người kế thừa đó. Nhờ đó, trong ngày hôm đó, sau lễ cúng dường Gia Tăng, bà và tất cả các hương linh bị vướng kẹt vào sự luyến tiếc đó cũng được tái sanh ngay lập tức. Như vậy, cái câu chuyện này nó có ý nghĩa giáo dục ở chỗ đó, khi còn sống chúng ta có trách nhiệm với người thân chừng nào được xem là tốt chừng ấy về phương diện đạo đức, thì sau khi chết á, việc vướng kẹt vào người thân sẽ gây trở ngại cho tiến trình tái sinh. Tương tự, khi còn sống á, thì các vật sở hữu được luật pháp bảo hộ vì chúng ta làm ra bằng mồ hôi nước mắt chân chính, nhưng khi chết á, tâm trạng cho rằng tất cả những thứ này đó là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi, sẽ dẫn đến tình trạng luyến tiếc giống như hình ảnh của bà Mục Liên. Cho nên đó, đối diện trước cái chết, mọi thứ cần phải bỏ lại sau lưng, bao gồm động sản, bất động sản, vợ chồng, con cái, gia tài, sự nghiệp, vị thế xã hội, danh dự, để chúng ta nhẹ nhàng ra đi. Nhờ đó đó, người đối diện trước cái chết không còn sợ chết, không còn cái sợ cảnh trạng sanh ly tử biệt nữa. Và đây chính là thông điệp rất quan trọng mà mỗi khi làm hộ niệm cầu an cho người chuẩn bị chết, chúng ta phải nhắc nhở người đó không nên luyến tiếc tất cả mọi thứ ở trên đời. Ngày nay đó thì tại Việt Nam, từ ngày rằm mùng 1 tháng 7 cho đến rằm tháng 7, các chùa đều tổ chức tụng kinh Du Lan và báo ơn trọng ân của cha mẹ. Có rất nhiều người bất hiếu, ngang đầu cứng cổ, khó dạy, khó huấn luyện, nhưng đến mùa tháng 7 đó đều đến chùa. Sau khi đọc hai bài kinh về Du Lan và báo ơn trọng ân của cha mẹ đó, thì họ bắt đầu xúc động về cái ơn đức sanh thành, công dưỡng dục của cha mẹ. Từ đó nó mới thay đổi lối sống và nhân cách sống của mình. Cho nên giá trị giáo dục đạo đức của bài kinh Du Lan là rất cao. Thực tế đó thì số tịnh tài mà người ta đã bỏ ra để cúng dường vào cái mùa Du Lan là không nhiều lắm đâu. So với cái ngày tăng bảo của nước Miến Điện kết thúc mùa an cư mà thường nó diễn ra vào ngày rằm tháng 9, thì các Phật tử tại gia đến chùa phát tâm cúng dường trai tăng nhiều gấp nhiều lần so với cái lễ Du Lan của người Việt Nam diễn ra tại Việt Nam. Ngày kết thúc an cư kiết hạ tại Miến Điện được xem là quốc lễ. Ngày hôm đó tất cả mọi việc đều khép lại hết. Toàn bộ các Phật tử siêng năng đến chùa để gieo dụng phước, vì niềm tin rằng sau 3 tháng an cư, các vị tăng sĩ tu tập có nhiều tiến bộ về đạo đức và tâm linh, cho nên giá trị cúng dường đó được xem là cao quý hơn. Cũng nhờ vào mùa Du Lan mà truyền thống phát tâm cúng dường tăng bảo đó vẫn còn được tiếp nối. Cho nên ở nhiều ngôi chùa, ngoài tháng 7 âm lịch, hàng năm vào những ngày cúng thất, cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, cúng giỗ tiểu tường, đại tường và các giỗ sau đó, thì các Phật tử tại gia có điều kiện đó, đều tạo cơ hội cho thân bằng quyến thuộc của họ cúng dường trai tăng, và tối thiểu là cúng dường trai phạm. Điều này đó nó không gây ảnh hưởng gì đến đời sống tài chính của người tại gia, vì việc phát tâm cúng dường là hoàn toàn do tùy hỷ phát tâm chứ không phải là một sự bắt buộc. Dĩ nhiên đây đó vẫn có những sự bắt buộc, chẳng hạn như là tại Nhật Bản, tại Trung Quốc, hoặc là những nơi ảnh hưởng theo truyền thống văn hóa Phật giáo Trung Quốc, thì tất cả mọi cái khóa lễ đều được quy đổi thành cái số tiền tương đương, và gia đình nào, Phật tử nào có nhu cầu làm cái khóa lễ đó thì cần phải phát tâm cúng dường một cái khoản tịnh tài như đã được quy định. Ở Việt Nam hiếm có các chùa làm công việc đó, cho nên rằm tháng 7 là một cái cơ hội để người Phật tử tại gia phát tâm cúng dường tăng bảo, và truyền thống này đó nên được tiếp nối, không chỉ ở trong mùa Du Lan báo hiếu mà cần nên được áp dụng cho các mùa còn lại. Vào ngày 25 tháng 8 2015 sắp tới đó, tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có trung bình là 500 tăng ni sẽ học đội chú chương trình cử nhân Phật học tại cơ sở ở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Và ban giám hiệu của trường đó đã đặt rất chúng tôi làm trưởng ban vận động chai phạn cho tăng ni. Ngoài cái vai trò là hiệu phó của trường, thì với vai trò chai phạn này đó, thì chúng tôi đang vận động các Phật tử tại gia phát tâm cúng dường tăng đoàn 500 người. Theo cái tiêu chuẩn ăn uống tại Việt Nam ở mức độ đơn giản và tiết kiệm nhất, thì mỗi tu sĩ mỗi ngày ăn 3 cử, trung bình đó là 30.000 đồng, chưa tính tiền gạo. Và do đó đó, một ngày ăn đó sẽ là 15 triệu đồng, một tháng ăn đó sẽ là 450 triệu, tức là tương đương khoảng 22.000 Mỹ Kim. Và chúng tôi đã tha thiết kêu gọi và tiếp tục kêu gọi nhiều tăng ni và Phật tử thích làm công việc cúng dường trai tăng và trai phạn đó nên tiếp sức cho chương trình đào tạo tăng tài Phật giáo Việt Nam. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đó là nơi hiện nay đó đào tạo khoảng 2.000 tăng ni ở chương trình cử nhân Phật học và khoảng 200 tăng ni cho chương trình thạc sĩ Phật học. Đó là cái trường đào tạo cấp cử nhân Phật học với số lượng tăng ni nhiều nhất, và chất lượng đào tạo theo đánh giá chung đó tại đây đó cũng là tốt nhất so với các thành phố còn lại của Việt Nam. Khi một vị tăng tài đó được đào tạo thành công, sau 4 năm đó các vị đó sẽ có thể trở thành các giảng sư thuyết kinh giảng pháp khắp nơi, hoặc tham gia các hoạt động Phật sự hoặc là hành chánh Phật giáo ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành và cấp địa phương. Nếu trên toàn quốc toàn bộ các tăng ni đều được tu học nội trú và có sự phát tâm cúng dường tịnh tài cho chương trình cúng dường trai phạn đó, thì chương trình đào tạo tăng tài đó sẽ sớm được thành công. Do đó theo chúng tôi, dầu câu chuyện một liên thanh đề chưa từng có thật trong lịch sử, giá trị giáo dục của bài kinh đó vẫn còn ý nghĩa cho đến thời điểm hiện nay. Và thông điệp kêu gọi cúng dường trai tăng là chính là cách mà người Phật tử tại gia có thể gieo ruộng phước cho mình và cho những người thân. Cho nên cần nên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Cho nên nếu các quý Phật tử nào thích làm công việc cúng dường trai phạn thì có thể liên lạc với chúng tôi đăng ký ngày trước là từ 25 tháng 8 trở đi, và tịnh tài đó thì có thể gửi sau, lúc nào mình có tiền gửi cũng được. Hiện nay đó thì Phật tử chùa Giác Ngộ đã hưởng ứng được gần 3 tháng rồi. Riêng chùa Giác Ngộ thì mỗi tháng phát tâm cúng dường 3 ngày, ngày 1 tây, 20 tây và 30 tây hàng tháng, còn lại là 27 ngày của mỗi tháng. Nếu mà ai có điều kiện tài chính nhiều, phát tâm cúng mỗi tháng 1 ngày thì cái chương trình đào tạo tăng tài này là sẽ chống được thành tựu. Số tiền chúng ta đầu tư cho việc đào tạo tăng tài là không nhiều so với cái khoản tiền mà chúng ta chi tiêu ở phương Tây, nhưng mà giá trị đạo đức, tâm linh và xã hội của chương trình đó là rất lớn. Các nhân tài Phật giáo khi thành công đó sẽ có thể làm được rất nhiều các Phật sự. Nói tóm lại là việc cúng dường trai tăng theo lời Phật dạy đó, nó được xem như là cái trách nhiệm của người Phật tử tại gia, và hồi đáp lại cái công đức mà người tại gia đã dâng cúng cho mình thì các vị tăng sĩ đó cần phải làm các Phật sự và tu tập tốt lành những gì mà mình đã cam kết và nỗ lực làm cho bằng được. Thì bằng cách đó đó, hai bên sẽ cùng làm lệ lạc cho nhau, nhờ đó Phật pháp được phát triển, xã hội được trực tiếp hưởng được các giá trị an lành từ Phật pháp. Xin nêu câu hỏi khác.